Bốn pháp đề xá ni. Một, giới. Nhận thức ăn tại A Luyện Nhã. Khi Phật an trú tại tinh xá của dòng họ Thích ở Ca Duy La Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo ở A Luyện Nhã được cha mẹ, chị em, bà con thuộc dòng họ Thích sai sứ giả đem các thức ẩm thực đến cho các thầy. Nhưng những kẻ đem thức ăn hoặc ăn hết một nửa, hoặc ăn một phần ba, hoặc ăn hết sạch ở dọc đường. Thế rồi, các tỳ kheo có người về thăm nhà, được thân nhân hỏi, trước đây tôi có sai người đưa thức ăn, thầy có nhận được hết không? Trong số ấy, ai nhận được hết thì bảo là nhận hết, nhận một nửa thì bảo là nhận một nửa, nhận một phần ba thì bảo là nhận một phần ba, không nhận thì bảo là không nhận. Thân nhân nghe vậy, nổi giận mắng sứ giả. Quân tệ ác chết tiệt, ta sai ngươi đem thức ăn, vì sao ngươi dám ăn? Bèn lấy roi quất hắn. Bị đánh đau, tên sứ giả khóc rống lên kêu than. Vì ông Sa Môn bất nhân ấy mà ta bị đánh. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo đó đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự kiện kể trên. Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông ở A Luyện Nhã, trước hết không nhắn với người bên ngoài? Người ở ngoài cũng không nhận được tin tức của người ở trong, mà tự tay lấy thức ăn để ăn. Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo ở A Luyện Nhã, trước không thông tin bên ngoài. Bên ngoài cũng không nhận được tin bên trong, mà tự tay nhận lấy thức ăn. Lại nữa, khi Phật an trú tại tinh xá của dòng họ Thích ở Ca Duy La Vệ, nói rộng như trên, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri đi tuần tra phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy một tỳ kheo đang đau ốm, nhan sắc tiều tụy, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi, này tỳ kheo, khí lực ông có đầy đủ không? Con bị bệnh rất khổ sở, bạch Thế Tôn. Ông không thể uống thuốc hợp với bệnh, ăn thức ăn hợp với bệnh được sao? Vì Thế Tôn chế giới, không cho phép tỳ kheo ở A Luyện Nhã, trước không thông tri cho người ở ngoài. Người ở ngoài cũng không nhận được tin bên trong, mà tự tay nhận lấy vật thực. Bạch Thế Tôn, con bị bệnh không thể ra ngoài, nên mới tiều tụy khổ sở thế này. Từ nay, ta cho phép tỳ kheo bệnh được nhận vật thực ngay trong trú xứ. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ở A Luyện Nhã, trước không thông tri, không nói là tỳ kheo đang bệnh, người bên ngoài cũng không được tin bên trong, mà tự tay nhận lấy vật thực, hoặc nhai, hoặc ăn, thì tỳ kheo này phải đến bên tỳ kheo khác sám hối như sau. Thưa trưởng lão, tôi phạm tội đáng quở trách, xin hối lỗi với trưởng lão. Đây là giới Ba La Đề Đề Xá Ni thứ nhất. Giải thích A Luyện Nhã, như trên đã nói. Trước không thông tri. Thông tri có hai cách, nói rõ số lượng và không nói rõ số lượng. Một, có nói số lượng, bảo phải gửi vào chừng ấy thứ ẩm thực. Hai, không nói số lượng, chỉ nói đơn giản là gửi thức ăn vào mà không liệt kê số lượng là bao nhiêu. Bên ngoài không nhận được tin bên trong, người ở ngoài tinh xá không nhận được tin của người ở trong tinh xá. Bệnh, bệnh tả, bệnh lạnh, bệnh phong. Những người có các chứng bệnh như vậy không thể ra ngoài tinh xá để lấy thức ăn, nên Đức Thế Tôn bảo là ăn ở trong tinh xá không có tội. Tự tay nhận lấy, dùng tay mình nhận đồ từ tay người khác, dùng bát nhận đồ từ bát người khác. Nhai, khi ăn bánh, trái cây, vân vân. Ăn, khi ăn năm loại thức ăn chính. Nếu nhai hoặc ăn, thì tỳ kheo này phải đến tỳ kheo khác sám hối như sau. Thưa trưởng lão, tôi phạm phải tội đáng trách, xin hối lỗi với trưởng lão. Người nhận sám hối nên hỏi, thầy có thấy tội không? Thưa thấy, cẩn thận chớ có tái phạm. Xin cúi đầu lãnh nhận. Ba La Đề Đề Xá Ni, tội này phải hướng đến người khác, phát lồ, không được che giấu. Nếu vị tỳ kheo ấy đưa thức ăn, mình nói với tỳ kheo khác mà tỳ kheo khác nhận, thì không có tội. Nếu vị tỳ kheo ấy đưa thức ăn, mình nói với tỳ kheo ấy mà tỳ kheo khác nhận, thì không có tội. Nếu vị tỳ kheo ấy đưa thức ăn, mình nói với tỳ kheo ấy mà tỳ kheo ấy nhận, thì không có tội. Nếu vị tỳ kheo khác đưa thức ăn, mình nói với tỳ kheo khác mà tỳ kheo khác nhận, thì không có tội. Nếu người đưa thức ăn trước đó đã cho biết số lượng của thức ăn mà tỳ kheo nhận kiểm tra tương ứng với số lượng ấy, thì được nhận ngay tại tinh xá. Nếu không tương ứng, thì nên bảo họ mang về. Nếu có thư gửi đến mà đọc thư thấy tương ưng, thì nên nhận. Nếu không tương ưng, thì bảo họ đem về. Nếu bì thư có đóng dấu mà mở thư xem thấy đầy đủ, thì nhận. Nếu không đầy đủ, thì bảo họ đem về. Nếu người đưa thức ăn trước đó không nói rõ số lượng, thì khi thức ăn mang đến, nên ra ngoài cổng tinh xá để nhận. Nếu bỗng dưng họ mang đến, vào khỏi cổng, thì không nên nhận. Nếu có tịnh nhân, thì nên bảo họ đưa cho tịnh nhân. Nếu không có tịnh nhân, thì nên bảo họ để dưới đất, đợi tịnh nhân đến, rồi sai tịnh nhân đem thức ăn ấy ra khỏi cổng. Bấy giờ, tỳ kheo mới được nhận. Nếu tỳ kheo bị bệnh không thể ra ngoài, thì ở trong tinh xá nhận thức ăn, không có tội. Nếu người bà con đem thức ăn đến những nơi du ngoạn như công viên, hồ ao thắng cảnh, rồi họ lấy thức ăn đưa cho tỳ kheo, thì tỳ kheo tùy ý nhận, không có tội. Nếu tỳ kheo khi đi đường suy nghĩ, ta đến tinh xá mổ sẽ ăn, mà lại đến nơi khác ăn, thì phải sám hối. Nhưng nếu đến tinh xá mổ, gặp lúc tăng ở đây được mời phó trai, thì mình bỏ đi, không có tội. Thế nên nói như trên. 2. Giới nhận thức ăn của tỳ kheo ni. Khi Phật an trú tại tỳ xá ly, nói rộng như trên. Nhân đây hãy nhắc lại nhân duyên của tỳ kheo ni thi lợi ma, cho đến Phật nói với các tỳ kheo. Phước đức bậc nhất trong hàng thanh văn ni của ta chính là tỳ kheo ni thi lợi ma. Lúc ấy, nạn đói hoành hành, khất thực khó khăn. Vào giờ khất thực, tỳ kheo ni thi lợi ma khoác y cầm bát vào thành tỳ xá ly tuần tự khất thực. Bỗng cô thấy một tỳ kheo, liền hỏi: tôn giả có được thức ăn không? Vị tỳ kheo ấy bèn đưa cái bát không cho cô xem. Thấy thế, cô suy nghĩ: thầy là bậc tôn túc của ta mà khất thực không có. Đoạn đem thức ăn trong bát của mình sớt cho tỳ kheo ấy. Tỳ kheo ấy được thức ăn, bèn trở về tinh xá, gọi các tỳ kheo khác cùng ăn. Các tỳ kheo liền hỏi: trưởng lão, ở đâu mà được thức ăn ngon thế này? Thầy đáp: tôi được thức ăn này từ tỳ kheo ni thi lợi ma đó. Các tỳ kheo nghe thế, ai nấy đều đến đó đòi, lần lượt nhau cho đến 500 tỳ kheo, đều nhận được thức ăn. Lo cho các tỳ kheo xong, cô mới tìm thức ăn cho mình thì mặt trời đã quá ngọ, nên mất bữa ăn. Cô đành trở về tinh xá. Sáng sớm hôm sau, các tỳ kheo lại khoác y, cầm bát, đến đứng ngoài cửa tinh xá tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni thấy vậy, liền vào nói với thi lợi ma: các tỳ kheo hôm nay đang đứng chờ ngoài cửa. Thi lợi ma nghe rồi, liền bảo đệ tử: lấy y bát ra đây, để ta mặc đi khất thực, giúp cho các vị tôn túc. Thế rồi, cô tuần tự lo cung cấp cho 500 người xong, mới lo cho mình, thì đã quá ngọ, đành nhịn đói trở về. Đến ngày thứ ba cũng thế, cô lo cung cấp tuần tự cho 500 người, nhưng chỉ còn một người chưa được thức ăn. Thế nên, vị tỳ kheo này bèn đi theo sau thi lợi ma vào một nhà kia. Do cô nhịn đói liên tục 3 ngày nên thân thể hao mòn, ngất xỉu té nằm trên đất. Lúc ấy, các bà thấy vậy hãi kinh, định đỡ cô dậy thì cô bảo: "Khoan, khoan đã, để tôi nghĩ xem vì sao mà té xuống đất." Rồi cô nhớ lại là vì mình đã khất thực giúp cho các bậc tôn túc, còn mình không được ăn cho nên bị hao mòn, ngất xỉu. Đoạn, cô đứng dậy phủi đất cát, sửa lại y phục chỉnh tề, suy nghĩ. Người bố thí có lợi ích vô thượng, nhớ đến việc bố thí khiến sinh tâm hoan hỷ. Vì hoan hỷ nên được tam muội thanh tịnh, dùng tam muội quán chiếu thấy rõ sự sinh diệt của năm ấm. Việc bố thí có công dụng trang nghiêm tự tâm, điều phục các căn. Nhờ vậy cô nhập được kim cương định, dứt sạch mọi lậu hoặc ô nhiễm, chứng được tam minh trong chánh pháp. Sau khi tỳ kheo ni Thi Lợi Ma chứng ngộ, người phụ nữ kia bèn đưa cô vào trong nhà tắm rửa, rồi trải tòa mời ngồi, đoạn đem thức ăn ra cúng dường. Lúc ấy, vị tỳ kheo kia vẫn còn đứng đợi ngoài cửa. Người phụ nữ ấy sợ thầy lại đòi thức ăn, bèn đứng án ngữ giữa cửa. Thi Lợi Ma thấy bà đứng chận trước cửa, liền sinh nghi, không hiểu vì sao bà lại đứng chận trước cửa. Bèn nghiêng đầu nhìn ra, thì thấy gốc y của tỳ kheo, liền nói: "Đó là vị tôn sư của tôi, khất thực không được." Rồi mời: "Xin tôn giả vào lấy thức ăn." Người phụ nữ nói: "Thưa cô cứ ăn, con sẽ tìm thức ăn khác cúng dường cho thầy ấy." Thi Lợi Ma nói: "Lúc này đang bị nạn đói, tìm đâu ra thức ăn nữa." Đoạn đem thức ăn ra cúng dường. Người phụ nữ ấy oán trách: "Sa môn Thích Tử không có lòng từ, vì sao người ta đã nhịn ăn cả 3 hôm, đói xỉu, suýt mất mạng, mà còn theo đòi thức ăn?" Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các tỳ kheo đến. Khi các thầy đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể trên. "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo tự tay nhận lấy thức ăn của tỳ kheo ni không phải bà con tại nhà bạch y." Lại nữa, khi Phật an trú tại tỳ xá ly, nói rộng như trên: "Bấy giờ tôn giả A Lợi Tra thân thể lở loét bị người ta nhòm gớm nên không cho thức ăn. Mỗi lần đi khất thực, nếu thầy chưa vào cửa thì họ đóng cửa không cho vào, nếu đã vào rồi thì họ đuổi ra không cho. Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì năm điều lợi ích nên cứ năm hôm đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Thấy thân thể A Lợi Tra bị lở loét, Phật biết nhưng vẫn hỏi: "Này tỳ kheo, sức khỏe của ông có điều hòa không?" "Bạch Thế Tôn, con chỉ lo đói khát thôi." "Này tỳ kheo, ông không thể đi khất thực sao?" "Bạch Thế Tôn, con có thể đi khất thực, nhưng vì thân thể con bị lở loét, khiến người ta nhòm gớm, nên cứ mỗi lần đi khất thực, nếu chưa vào cửa, thì họ đóng cửa không cho vào. Nếu đã vào cửa, thì họ đuổi ra không cho." "Sao ông không đến chỗ tỳ kheo ni Thi Lợi Ma xin thức ăn?" "Vì Thế Tôn chế giới, không cho tự tay nhận thức ăn của tỳ kheo ni không phải bà con tại nhà bạch y. Mà cô ấy không phải bà con, nên con không dám đến. Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo bệnh được nhận thức ăn của tỳ kheo ni." Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành tỳ xá ly phải tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo không bệnh mà tự tay nhận thức ăn của tỳ kheo ni không phải bà con tại nhà bạch y, hoặc nhai, hoặc ăn, thì tỳ kheo ý phải đến hối lỗi với tỳ kheo khác như sau: "Thưa trưởng lão, tôi phạm phải tội đáng trách, xin hối lỗi với trưởng lão. Đây gọi là Ba La Đề Đề Xá Ni." Giải thích: "Không phải bà con, không phải cha mình, không phải mẹ mình. Bệnh, Đức Thế Tôn bảo là không có tội, nhưng không phải là nói về những bệnh sơ sài, mà là nói về những bệnh như ghẻ chốc, lở loét, ung thư, khiến cho người ta nhờm gớm. Đó gọi là bệnh. Tại nhà bạch y, tại nhà của người thế tục, tỳ kheo ni, thọ cụ túc giới giữa hai bộ tăng. Tự tay nhận lấy, hoặc tay này nhận từ tay khác, hoặc bát này nhận từ bát khác. Nhai, như ăn các loại bánh, trái cây, vân vân. Thức ăn, năm thức ăn chính. Nếu đã nhận thức ăn, thì tỳ kheo này phải đến hối lỗi với tỳ kheo khác rằng: Thưa trưởng lão, tôi phạm tội đáng trách, xin hối lỗi với trưởng lão. Tỳ kheo nhận sám hối, nên hỏi: Thầy có thấy tội không? Dạ thấy. Cẩn thận chớ tái phạm. Xin cúi đầu lãnh thọ. Ba la đề đề xá ni, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo không bệnh mà tự tay nhận thức ăn của tỳ kheo ni không phải bà con tại nhà thế tục, thì khi nhận phạm tội việc tỳ ni, khi ăn phạm pháp hối quá. Người không phải bà con, mình tưởng là không phải bà con mà nhận thức ăn thì phạm tội hối quá. Người không phải bà con, mình nghi ngại mà nhận thức ăn thì phạm tội hối quá. Người không phải bà con mà mình tưởng là người bà con rồi nhận thức ăn thì phạm tội việc tỳ ni. Người bà con mà mình tưởng là không phải bà con rồi nhận thức ăn thì phạm tội việc tỳ ni. Người bà con mà mình nghi rồi nhận thức ăn thì phạm tội việc tỳ ni. Người bà con mà mình tưởng là người bà con rồi nhận thức ăn thì không có tội. Vì người khác mà nhận thì phạm tội việc tỳ ni, nhưng nếu vì người bệnh mà nhận thì không có tội, hoặc ăn thức ăn còn lại của người bệnh cũng không có tội. Khi thức Swamanani, Sajini đem thức ăn đến, thì hãy bảo họ để xuống đất, rồi mình nhận lại từ tay người khác thì không có tội. Nếu tỳ kheo ni tự tay mang thức ăn đến để xuống đất, rồi thưa: Xin tôn giả nhận gấp cho con. Khi ấy, mình nhận thì không có tội. Hoặc nhận thức ăn tại chỗ ở của tỳ kheo ni cũng không có tội. Thế nên nói như trên. 3. Giới. Ăn thức ăn do ni vận động. Khi Phật ở tinh xá Kalanda trúc viên tại thành Vương Xá, nói rộng như trên. Bấy giờ một gia đình quen biết của tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà mời chư tăng thọ trai. Thâu Lan Nan Đà đứng trước nhóm 6 tỳ kheo chỉ bảo, nói với đàn Việt: Đưa cơm cho tỳ kheo này, đưa canh cho tỳ kheo kia, đưa thịt cá cho tỳ kheo nọ. Đàn Việt vâng lệnh dọn thức ăn đầy đủ cho nhóm 6 tỳ kheo. Các tỳ kheo bèn chê trách: Vì sao nhóm 6 tỳ kheo để cho tỳ kheo ni bảo đàn Việt dọn nhiều thức ăn cho mình mà không quở trách? Các tỳ kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật bèn hỏi lại sự việc trên: Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy bạch Thế Tôn. Vì sao các ông để cho tỳ kheo ni bảo dọn thức ăn nhiều cho mình một cách thiên vị mà không quở trách? Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Vương Xá phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu nhà bạch y mời chư tăng thọ trai mà tỳ kheo ni đứng trước tỳ kheo chỉ bảo đàn Việt: Đưa cơm cho vị này, đưa canh cá thịt cho vị kia, thì các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo ni ấy: Này chị em, hãy để yên đấy, đợi các tỳ kheo ăn xong đã. Nếu như không có một người nào trong số các tỳ kheo nói với tỳ kheo ni rằng: Này chị em, hãy để yên đấy, đợi các tỳ kheo ăn xong đã, thì các tỳ kheo phải hướng đến tỳ kheo khác sám hối như sau: Thưa trưởng lão, tôi phạm tội đáng trách. Pháp sám hối này được gọi là Ba La Đề Đề Xá Ni. Giải thích. nhà Bạch Y, nhà người Thế Tục. Mời, hoặc mời ngày nay, hoặc ngày mai. Thức ăn, 5 thức ăn chính và 5 thức ăn phụ. Tỳ kheo ni, người đã thọ giới cụ túc giữa hai bộ tăng ni. Đưa, như nói, sớt thêm cơm cho vị này, múc thêm canh cho vị kia, đem cá thịt cho vị nọ. Nên nói với tỳ kheo ni, qua sự thấy nghe hay biết, nên bảo rằng, này chị em, hãy để yên đấy, đợi các tỳ kheo ăn xong đã. Nếu người ấy dừng lại thì tốt, nếu không dừng lại thì nhắc nhở đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu không nói mà cứ nhận thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu ăn thì phạm pháp hối quá. Tỳ kheo này phải hướng đến tỳ kheo khác tạ lỗi như sau. Thưa trưởng lão, tôi phạm tội đáng trách. Pháp hối quá này, người nhận sám hối nên hỏi. Thầy có thấy tội ấy không? Dạ thấy. Hãy cẩn thận, chớ tái phạm. Xin cúi đầu lãnh thọ. Ba la đề đề xá ni, như trên đã nói. Nếu chưa quở trách đủ ba lần mà ăn, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đủ ba lần mà người ấy không đình chỉ, thì ăn không có tội. Một người quở trách rồi, tất cả đều ăn, không có tội. Hoặc không thấy, không nghe, thì ăn không có tội. Hoặc ni tự làm đàn việc, thì không có tội. Nếu đàn việc chưa mời tăng lần nào, nên không biết cách thức, thì khi ấy, tỳ kheo ni có thể chỉ bảo họ tôn trí hình tượng, dọn các thức ăn, rồi mời ngồi. Nếu không mời, không phải 5 thức ăn chính, thì chỉ bảo không có tội. Thế nên nói như trên. 4. Giới nhận thức ăn của nhà học gia. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Ở đây xin nói rộng về nhân duyên của Đại Thần Tỳ Xà, cho đến chỗ Tiên Di Ni Sát Lợi, rồi Phật nói với các tỳ kheo. Đại Thần Tỳ Xà bố thí thái quá, khiến cho tiền tài khánh tận. Tăng nên làm yết ma học gia cho ông. Pháp yết ma này nên nói. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Đại Thần Tỳ Xà bố thí thái quá, khiến cho tiền tài khánh tận. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng hãy làm yết ma học gia cho Đại Thần Tỳ Xà. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Đại Thần Tỳ Xà bố thí thái quá, khiến cho tiền tài khánh tận. Tăng nay làm yết ma học gia cho Đại Thần Tỳ Xà. Các đại thần nào bằng lòng làm yết ma học gia cho Đại Thần Tỳ Xà thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần yết ma thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba cũng như vậy. Tăng đã làm yết ma học gia cho Đại Thần Tỳ Xà xong, vì Tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Đại Thần Tỳ Xà sau khi từ chỗ Tiên Di Ni Sát Lợi trở về, mệt lả, thân thể đầy bụi bặm, liền hỏi người nhà. Các A Xà Lê có thường đến không? Người nhà đáp, có đến. Nhưng khi bố thí vật gì thì tất cả đều không nhận. Tỳ Xà nghe vậy lòng không vui, cũng không kịp tắm rửa gì. Tức tốc đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một bên, bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao các tỳ kheo không nhận vật cúng dường của nhà con? Vì ông bố thí thái quá, đến nỗi tiền tài khánh tận. Như Lai muốn lợi ích cho ông, nên đã làm yết ma học gia đối với ông. Vì lý do đó mà các tỳ kheo không nhận phẩm vật bố thí của ông. Bạch Thế Tôn, ngày nay gia đình con giàu có gấp 3 lần trước kia. Kính xin Thế Tôn từ nay về sau cho phép các tỳ kheo nhận phẩm vật bố thí của gia đình con. Hôm nay là ngày rằm, vậy ông hãy trở về nhà, tắm rửa thân thể, mặc y phục mới mẻ, sạch sẽ, rồi cùng với thân quyến đi đến xin chúng tăng, tùy hỷ nguyện vọng của ông. Sau khi tỳ xà vâng theo lời dạy trở về, thì Phật bèn nói với các tỳ kheo. Trước đây tỳ xà vì bố thí thái quá, muốn cho ông được lợi ích. Tăng đã làm yết ma học gia đối với ông. Nay tỳ xà tự đến nói rằng gia sản đã giàu có hơn xưa gấp 3 lần, nên muốn xin tăng xả pháp yết ma học gia, vậy tăng nên xả cho ông. Tỳ xà trở về nhà, tắm rửa thân thể, thay y phục mới, rồi cùng với quyến thuộc đi đến chỗ tăng, trình bày đầy đủ việc kể trên. Lúc này, tăng muốn giải yết ma học gia, phải làm yết ma cầu thính, nói như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe, đại thần Tỳ xà bố thí thái quá, đến nỗi tiền tài khánh tận. Tăng muốn cho ông lợi ích, đã làm yết ma học gia đối với ông, nhưng nay sản nghiệp đã sung túc, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, mong tăng hãy cho phép đại thần Tỳ xà vào trước tăng, xin xả pháp yết ma học gia. Xin đại đức tăng lắng nghe, đại thần Tỳ xà xin xả pháp yết ma học gia. Tăng đã bằng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Lúc ấy, đại thần Tỳ xà phải vào trước chúng tăng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, quỳ gối, chắp tay, bạch như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe, con là Tỳ xà, trước giàu sau nghèo. Tăng thương tình cho con pháp yết ma học gia, nay gia nghiệp của con đã giàu có hơn xưa gấp 3 lần, nên con đến xin tăng xả pháp yết ma học gia. Kính mong tăng xả pháp yết ma học gia cho con. Xin 3 lần như vậy. Bấy giờ phải dẫn ông Tỳ xà ra đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe, rồi người làm yết ma bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, vị đại thần Tỳ xà này do bố thí thái quá, đến nỗi tiền tài khánh tận. Tăng muốn cho ông được lợi ích, nên đã làm pháp yết ma học gia cho ông. Nay ông tự đến nói rằng, gia sản giờ đây đã sung túc hơn xưa gấp 3 lần. Nên xin tăng xả pháp yết ma học gia. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay hãy xả pháp yết ma học gia cho ông Tỳ xà. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, đại thần Tỳ xà bố thí thái quá, đến nỗi tiền tài khánh tận. Vì muốn cho ông được lợi ích, tăng đã làm yết ma học gia đối với ông. Nay Tỳ xà tự nói rằng, gia sản đã sung túc gấp 3 lần trước kia, nên đã xin tăng xả pháp yết ma học gia. Nay tăng xả pháp yết ma học gia cho ông Tỳ xà. Đại đức nào bằng lòng việc tăng xả pháp yết ma học gia cho ông Tỳ xà, thì im lặng. Ai không bằng lòng, hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã xả pháp yết ma học gia cho ông Tỳ xà xong, vì tăng im lặng. Tôi ghi nhận việc này là như vậy. Vấn đề xả pháp yết ma học gia này phải có sự hiện diện của tăng chúng, chứ không phải bằng sự hiện diện của đồ chúng. Nghĩa là chỉ có thầy trò với nhau. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo chưa được mời trước mà đến những gia đình tăng đã làm pháp yết ma học gia, tự tay nhận thức ăn, hoặc nhai, hoặc ăn, thì tỳ kheo ý phải đến tỳ kheo khác tạ lỗi rằng, thưa trưởng lão, tôi phạm tội đáng trách, pháp hối quá này là pháp Ba La Đề Đề Xá Ni. Giải thích. Học gia. Gia đình mà cả hai vợ chồng mỗi người đều đã chứng được 1 trong 3 quả, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Gia đình. Gia đình của 4 chủng tộc. Gia đình Sát Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá và Thủ Đà La. Tỳ kheo chưa được mời trước, trước đó chưa được thí chủ mời mà mình tưởng họ mời, hoặc mời người khác mà tưởng họ mời mình, rồi mình đến nhà, vườn hay ruộng đồng của họ. Tự tay nhận lấy, từ tay đưa qua tay hay từ bát đưa qua bát để nhận. Nhai, ăn các loại bánh, trái, vân vân. Thức ăn, 5 loại thức ăn chính. Nếu tỳ kheo nhận 5 loại thức ăn chính, thì phải đến tỳ kheo khác sám hối như sau. Thưa trưởng lão, tôi phạm tội đáng quở trách, xin hối lỗi với trưởng lão. Người nhận sám hối nên hỏi, thầy có tự thấy tội không? già thấy, chớ có tái phạm. Xin cúi đầu lãnh nhận. Ba La Đề Đề Xá Ni, như trên đã nói, nếu gia đình nào tăng đã làm yết ma học gia thì không được tuyệt nhiên không đến nữa, như chim quạ tránh tên, mà thỉnh thoảng nên đến thăm, thuyết pháp, bàn luận nghĩa lý. Nếu gia đình ấy bố thí thì hãy bảo họ hãy để đấy, tôi sẽ biết đúng lúc. Nếu trước đó họ đã mời tăng rồi mới làm yết ma sau thì không được nhận những vật có giá trị lớn, mà nên nhận những vật có giá trị tầm thường. Nếu gia đình ấy hỏi, vì sao tôn giả không nhận vật bố thí này? Thầy cho rằng tôi nghèo sao? Thì khi ấy nên đáp, ông bà không nghèo, như Đức Thế Tôn đã dạy, người đắc quả Tu Đà Hoàn thành tựu bốn pháp là kẻ giàu nhất trong hàng thanh văn. Bốn pháp đó là: 1. Có niềm tin kiên cố đối với Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, người đời không thể phá vỡ được. 2. Có niềm tin kiên cố đối với chánh pháp. 3. Có niềm tin kiên cố đối với chúng tăng. 4. Có niềm tin kiên cố đối với thánh giới, Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, người đời không thể phá vỡ được niềm tin ấy. Những ai thành tựu bốn pháp này là người không nghèo, mà là giàu có bậc nhất trong hàng thanh văn của Đức Như Lai. Nếu mình đến tinh xá nào đó, gặp lúc cúng dường trai phạn và nước uống phi thời cho chúng tăng, thì không được bỏ đi, mà nên giúp họ trải giường nệm, bày vật cúng dường, rồi cùng thọ trai. Trai phạn xong, nên thuyết pháp cho họ nghe. Thế nên nói, ở nơi A Luyện Nhã, không bệnh nhận ni cúng, tỳ kheo ni bảo dọn, yết ma định học giới, hết bốn pháp hủy quá.